有。
Trương Tiểu Phàm nghiêng mình ngó qua, chỉ thấy tướng mạo vốn dĩ thanh tú của Tăng Thương Thư trông như đã thay đổi. Liên tưởng đến cuốn sách lúc nãy, hắn cho rằng đầu óc Tăng Thương Thư đã quen với chữ sắc. Tăng Thương Thư chợt quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi: "Trương sư đệ, sao đệ không ngắm nhìn cô ấy mà lại ngắm ta? Để thử xem trong số họ ai cô nào có vóc dáng đẹp nhất." Trương Tiểu Phàm lập tức quay đầu đi. Trong thâm tâm, sự đánh giá về Tăng Thư Thư lại nặng thêm một chữ: là. Lúc này, xung quanh vốn dĩ tràn ngập tiếng huyên náo, đột nhiên yên ắng trở lại. Dưới ánh mắt mọi người, Lục Tuyết Kỳ tiến lên một bước, hướng về phía Thủy Nguyệt Đại Sư đang ngồi trên ghế vái chào. Thủy Nguyệt Đại Sư khẽ gật đầu nói: "Đi đi." Lục Tích Kỳ chỉnh lại quần áo, tay phải nhẹ nhàng nắm pháp quyết, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời hướng lên phía trên đài. Lúc này, từ chỗ phiến đá bạch ngọc dưới chân thiếu nữ, một làn khí mỏng xuất hiện. Đột ngột, từ bốn phương tám hướng xoay xung quanh nàng rất nhanh, rồi tụ lại. Trong nháy mắt, một vần mây trắng đã hình thành dưới chân Lục Tuyết Kỳ, quyện lấy nàng. Chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ như một tiên nữ, thân hình ẩn hiện trong đám mây trắng, từ từ bay lên võ đài. Gió núi thổi tới, đám mây trắng tinh đó bay lên, trông như một dải lụa đẹp đẽ và mềm mại nhất. Y phục của Lục Tuyết Kỳ bay phấp phới, lớp da trắng như tuyết, xinh đẹp không bút nào tả xiết, giống như cửu thiên tiên tử lạc xuống phàm trần, khiến cho người ta vừa yêu mến ngưỡng mộ, lại vừa phải có phần kính sợ. Tức thì phía dưới lôi đài, tiếng vỗ tay hoan hô vang lên như sấm, thanh âm vang dội. Trương Tiểu Phàm trong lúc không chú ý đã bị âm thanh đó làm cho ù hết cả tai, trong lòng rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao Lục Tuyết Kỳ lại được hoan nghênh như vậy. Tuy nhiên, lúc bản thân nhìn thấy hình dáng tuyệt đẹp đang bay trong không trung, thì tự nhiên trong lòng phát sinh một tình cảm khó kìm nén được. Quả nhiên là một thiếu nữ xinh đẹp hiếm có trên thế gian. Ngồi phía dưới đài, Thủy Nguyệt Đại Sư từ trước đến giờ vẫn tỏ ra lãnh đạm, lúc này cũng đã nở một nụ cười. Qua giây lát, trên đài đã có một nam đệ tử không biết bước lên từ phía nào. Mặt vuông mày rậm, cốt cách đoan chính, chỉ có điều dáng vẻ ra chiều rất phấn khích. Ngay khi lên đài, liền hướng về phía Lục Tuyết Kỳ nói: "Lục sư muội, tại hạ là Phương Siêu, môn hạ đệ tử Long Thủ Phong. Hôm nay may mắn được giao đấu cùng sư muội, quả là tam sinh hữu hạnh." Tiếng huyết gió nổi lên khắp bốn phía dưới đài. Lục Tuyết Kỳ trên mặt không hề biểu lộ tình cảm, vẫn đứng trên không nói lanh lảnh: "Phương sư huynh đa lễ, bát đại đệ tử Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ, hôm nay xin Phương sư huynh chỉ giáo." Trương Tiểu Phàm đứng phía dưới đài, ngắm nhìn Lục Tuyết Kỳ như một tiên nữ đang lơ lửng trên không trung. Trong tim chợt nhói lên một nỗi buồn vô cớ. Lúc trước, Linh Nhi sư tỷ cũng không đứng dưới đất mà bay lên trên không bằng một dáng điệu duyên dáng như vậy. Trong lúc đang lơ đãng nhìn, chợt thấy dáng điệu của Điền Linh Nhi và Lục Tuyết Kỳ giống nhau đến không ngờ. Lúc này trên đài, Phương Siêu vẫn đang nói thao thao bất tuyệt. Trong dáng vẻ hắn ta có vẻ chỉ thích nói chuyện chứ không thích tỉ thí. Thật không may cho hắn, trên đời này có rất nhiều người chống đối lại hắn. Không đợi để hắn nói thêm, trong số hàng nghìn người đang vây quanh lôi đài, Tăng Thư Thư đang đứng cạnh Trương Tiểu Phàm lớn tiếng hét: "Không thi đấu thì sao? Đồ háo sắc, đồ chết nhát, giống như một mụ đàn bà." "Ôi, vị sư muội bên phái Tỷ Trúc Phong, đừng để tâm, ta hoàn toàn không có ý gì khác. Đánh đi!" Cuối cùng, hồi chuông của trận quyết chiến cũng đã ngân vang. Lục Tích Kỳ sắc mặt lạnh lùng, nhìn thẳng về phía Phương Siêu. Ngay khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của nàng, Phương Siêu có cảm giác ớn lạnh toàn thân. Mặc dù đứng từ xa nhìn, cũng có thể thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lục Tích Kỳ vẫn vô cùng lạnh lẽo. Hắn ta không còn dám tán gẫu với nàng thêm nữa, vội vã ngừng cười đùa. Tâm ý đoan chính, thủ thủ dẫn pháp quyết, bật ra một thanh tiên kiếm màu trắng bạc. Trương Tiểu Phàm khẽ nhíu mày, bất giác lại nhớ đến thanh tiên kiếm hàng băng của Tề Hạo. Lúc này hắn chợt nghe thấy Tăng Thư Thư ở bên cạnh đang bực tức nói nhỏ: "Đám người của Long Thủ Phong đều bắt chước Tề Hạo, ai ai cũng thích tu luyện loại tiên kiếm này." Trương Tiểu Phàm một quan nhấp nháy, quay ra nhìn bốn xung quanh, chỉ thấy người người đang chen vai thích cánh, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Tề Hạo ở đâu. Không cần phải nói, trong thâm tâm cũng phỏng đoán được, nhưng đó cũng là điều mà hắn không thể suy đoán được nhất ngay trong lúc này. Họ đã đi đâu? Trương Tiểu Phàm cúi thấp đầu xuống hơn nữa, trong tim tràn ngập đau khổ. Đột nhiên Tăng Thư Thư kéo giật cánh tay của nó, treo lên thích thú: "Tiểu Phàm, coi kìa, đã bắt đầu rồi." Trương Tiểu Phàm đưa mắt nhìn lên phía trên đài, chỉ thấy khi thanh tiên kiếm của Phương Siêu được bật ra, trên đài lập tức đã tràn ngập hàn khí. Tuy nhiên trong mắt của Trương Tiểu Phàm, thực ra trực giác mách bảo nó trình độ điều khiển hàng băng của Phương Siêu hoàn toàn kém xa một bậc so với Tề Hạo trong cuộc đấu phép năm xưa với Điền Bất Dịch. Phía bên kia, Lục Tuyết Kỳ vẫn ngự trên đỉnh đám mây đang bồng bềnh, sắc mặt vẫn không biểu lộ điều gì. Nhìn xuống phía trước, thấy Phương Siêu đã vận khí thành băng, dường như có ý định tấn công. Phía sau lưng nàng có mang một thanh tiên kiếm có vỏ màu da trời. Mặc dù vậy, thanh tiên kiếm này quả là khác biệt so với những thanh kiếm mà đại đa số mọi người tu luyện. Nó có thể hợp thể với chủ nhân của nó. Từ Phương Siêu trên đài đến đám người của Thanh Vương Mù ở dưới đài, không có ai lại dám khinh thường nó. Trên con đường tu chân, các món pháp bảo thông linh thường được chủ nhân của chúng tu luyện trong một thời gian dài, có thể hợp thể với chủ nhân của chúng đem ra sử dụng lúc này quả là thập phần tiện lợi. Tuy nhiên có những món pháp bảo kỳ lạ, bởi vì tính thông linh của chúng rất mạnh, khiến cho thân thể không thể chịu đựng được. Vì thế khi phép thuật không đạt đến mức độ nhất định, thì chủ nhân của nó chỉ có thể mang theo bên mình. Thế nhưng loại pháp bảo này chủ yếu là các bảo vật của tiên gia, uy lực vô cùng to lớn. Khi chủ nhân tu đạo cao thâm, có thể tạo ra một uy thế kinh hồn bạc vía. Thanh cổ kiếm Chu Tiên, bảo vật bậc nhất của Thanh Vân Môn, thuộc vào loại pháp bảo này. Lúc này trên phía đài, trong phạm vi ba thước xung quanh Phương Siêu, mặt đài đã được bao phủ một lớp băng mỏng. Phía dưới những đệ tử đứng gần lôi đài như Trương Tiểu Phàm, Tăng Thư Thư, đều cảm thấy có luồng lãnh khí thổi thốc vào mặt. Nhưng chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ vẫn đứng nguyên trên không trung, làm như không quan tâm đến điều gì xung quanh. Chỉ có ánh mắt lạnh lạnh đang nhìn thẳng vào Phương Siêu. Phương Siêu đọc diễn dưới bao ánh mắt trừng trừng của chúng nhân, tiên kiếm bay lượn, phát xuất hàn khí, nhưng xem ra còn thua ánh mắt lạnh lẽo của Lục Tuyết Kỳ. Lạnh thấu đến tim, cho ta cảm giác toàn thân băng động. Phương Siêu trong lòng hơi chút lo lắng, tức thì tay phải trỏ kiếm quyết, thanh viên kiếm màu trắng lao vút lên phía trên nhằm đánh Lục Tuyết Kỳ, đồng thời miệng hô lớn: "Lục sư muội, hãy cẩn trọng!" Đám đông dưới đài phá lên cười khi nhìn bộ dạng của Phương Siêu. Tuy nhiên ai nấy đều lo lắng thanh kiếm đó có thể đã thương Lục Tuyết Kỳ. Ngồi dưới đài, sắc mặt của Thu Tùng đạo nhân trông vô cùng khó coi, liên tục tỏ ý không bằng lòng. Người ngồi bên cạnh đã nghe thấy thanh âm bực bội mang thái độ khinh thường của Thương Tùng đạo nhân, liền đứng dậy hỏi: "Sao vậy, Thương Tùng sư huynh có điều gì bất mãn chăng?" Thương Tùng đạo nhân không quay đầu lại, khẽ đáp:
"Thủy Nghiệp sư muội mô hạ đệ tử của muội, quả nhiên ai ai cũng xinh đẹp hơn người."
Thủy Nghiệp đại sư sắc mặt lập tức thay đổi. Trong lúc tỉ thí đấu phép này, Thương Tùng đạo nhân không hề khen ngợi trình độ tu hành của môn hạ đệ tử, mà lại tán dương vẻ đẹp nữ sắc, hiển nhiên có ẩn chú ý chê nhạo, coi Thủy Nguyệt đại sư chẳng ra gì. Lập tức hai mày dựng ngược nói: "Ta không biết trong môn hạ tu chân của Thanh Vân Môn, không ngờ lại có nhiều kẻ hoang tàn háo sắc lên đài như vậy." Thương Tùng đạo nhân hết sức tức giận, vừa định trả miếng thì Đạo Huyền chân nhân đang ngồi giữa hai người đưa tay lên mỉm cười nói:
"Thôi mà, thôi, các ngươi đều mấy trăm tuổi cả rồi, lại đi cãi nhau trước mặt đám đệ tử như vậy, không sợ mất thể diện sao? Thôi được rồi, xem thi đấu đi."
Hai vị thủ tọa vẫn chưa hết bực bội liền quay đầu đi. Thanh viên kiếm màu trắng bạc của Phương Siêu lúc này đã lao thẳng đến chỗ vầng mây dưới chân của Lục Tuyết Kỳ. Trên khuôn mặt lãnh đạm nãy giờ của nàng vẫn không có gì thay đổi. Không ai nhìn thấy động tác của nàng như thế nào, vầng mây dưới chân lập tức mang Lục Tuyết Kỳ bay lùi lại. Nhưng thanh tiên kiếm của Phương Siêu liền ra tăng tốc độ, trong chớp mắt đã lao theo truy kích. Lập tức khắp bốn phía dưới đài vang lên tiếng la hét xen lẫn tiếng thở dài. Thoáng một cái, tay trái Lục Tuyết Kỳ vung lên, đã thấy cầm trên tay thanh bảo kiếm màu xanh đeo phía sau lưng. Chỉ thấy khuôn mặt ngọc ngà của nàng như phủ một làn sương khói. Kiếm vẫn chưa rút khỏi vỏ, nàng chỉ dùng thanh bảo kiếm màu xanh này đưa ra trấn giữ trước mặt.
Khen!
Một âm thanh trong trẻo ngân nga vang vọng trên quảng trường, nghe rất vui tai. Thanh viên kiếm màu trắng bạc của Phong Siêu dường như bị đập rất mạnh, lập tức dội ngược trở lại. Phong Siêu trên đài cũng như Thương Tùng đạo nhân ở phía dưới sắc mặt đại biến. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ không chút nào núng. Trên khuôn mặt trắng như tuyết thoáng có nét ửng hồng, tay phải vung lên, bất ngờ cả vỏ lẫn thanh bảo kiếm sắc xanh bay vút ra, đồng thời năm ngón tay trải xòe ra nắm chặt pháp quyết. Lập tức thanh bảo kiếm sắc xanh trong không trung phát kiếm quang rực rỡ, thanh quang bao phủ khắp cả khu lôi đài rộng lớn, tiên khí ngùn ngụt, quả nhiên là một vật phi phàm. Phương Siêu không dám sao lãng, đưa mắt nhìn thanh quang rực rỡ che kín bầu trời đang tiến lại, trong lòng lấy làm rất kinh ngạc. Ngay lúc đó, Lục Tuyết Kỳ vẫn không có ý định rút thanh tiên kiếm khỏi vỏ, khiến cho hắn thấy hết căm phẫn về sự khinh thường này. Nhưng tay hắn vẫn điều động thanh tiên kiếm. Trong chớp mắt, phía trước mặt đã hình thành lên ba bức tường băng, hàn khí bay ra ngùn ngụt. Trên không trung, Lục Tuyết Kỳ cặp đồng tử sáng như sao, tà áo màu đen bay phấp phới trong gió, phong thái tuyệt thế, rung động lòng người. Miệng nàng lầm rầm niệm chú, trên khuôn mặt băng giá vẫn không biểu lộ một chút tình cảm nào. Dõi theo ánh mắt của nàng, mọi người nhìn thấy lúc này thanh tiên kiếm sắc xanh trên không trung đã vọt lên cao vạn trượng, gây ra một âm thanh vang dội tựa như tiếng gầm rú của một con quái thú, thanh âm chấn động bốn phương. Trong phút chốc, thanh quang đại phát, thanh tiên kiếm lao lên như thể xuyên thủng cả bầu trời, cuồng long xuất động. Toàn bộ vân khí có trong phạm vi 10 trượng xung quanh trong phút chốc đã tan biến hoàn toàn, không để lại một chút dấu vết. Chỉ thấy trong hàng vạn đạo thanh quang xanh như bầu trời xanh thẳm, thanh tiên kiếm từ trên trời bay xuống, bắn thẳng về phía Phương Siêu. Thanh thế thật là hung hãn, có một không hai. Phương Siêu sắc mặt nghiêm trọng, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Quả nhiên là thất kinh trước uy thế dũng mãnh vô cùng của thanh tiên kiếm sắc xanh của Lục Tuyết Kỳ. Chỉ thấy trong phút chốc, thanh tiên kiếm này đã lao ngay đến trước mặt.
Khen khen.
Hàng trăm đệ tử Thanh Vân Môn chết lặng người. Những bức tường băng mà Phong Siêu tạo nên chỉ giống như mấy miếng đậu hũ, đã bị thanh tiên kiếm sắc xanh đó hầu như san phẳng và chặt nát ra từng mảnh nhỏ. Phương Siêu kinh hãi, bằng sức lực của hắn không có cách nào có thể đông kết thêm bức tường băng để phòng ngự nữa. Vốn dĩ hắn nghĩ chỉ cần ba bức tường băng thế là quá đủ, nhưng hắn không ngờ Lục Tuyết Kỳ tu đạo lại cao thâm đến vậy. Thanh tiên kiếm màu xanh quả thật lợi hại không ngờ, trong chớp mắt đã bay đến ngay bên cạnh. Trong lúc sinh tử chi giới, Phương Siêu bất đắc dĩ bình tâm trở lại. Thanh tiên kiếm màu trắng bạc tỏa sang, một chiếc khiên ánh sáng màu trắng bay vọt ra phía trước bảo vệ thân thể. Sau giây lát, thanh tiên kiếm sắc xanh của Lục Tuyết Kỳ đã lao vào giao tranh dữ dội với tấm khiên ánh sáng màu trắng. Bình. Một thanh âm lớn tựa sấm rền ầm ầm vang lên. Một làn sóng không khí vô hình mạnh mẽ lấy vị trí hai thanh tiên kiếm là trung tâm nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía xung quanh. Chúng đệ tử Thanh Vân Môn đứng ngay phía dưới đài tức thì cảm thấy một luồng gió mạnh thổi cứa vào mặt. Tất cả mọi người không thể tự chủ được, bất giác đều thối lui một bước. Thế nhưng bao chung quanh toàn người là người, bất giác cả vòng người đồng thời giãn ra. Tất cả mọi người đều biến sắc, choáng váng trước uy lực to lớn chưa từng thấy của pháp bảo tiên gia. Chỉ một lát sau, sự hoảng hốt qua đi, một quang của mọi người đổ dồn lên trên lôi đài. Chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ không biết từ bao giờ đã đáp xuống mặt đài, thanh tiên kiếm đem về nằm gọn trong tay nàng. Thanh quang và bạch quang từ từ tách nhau ra, nhưng tất cả mọi người đều nhận thấy sắc mặt Phương Siêu xám ngắt như hòn than đã tắt lửa. Chỉ thấy Phương Siêu từ từ ngẩng đầu lên, tay trỏ vào Lục Tiết Kỳ, thanh âm không hiểu tại sao lại biến thành khàn khàn, rít lên một tiếng:
"Cô!"
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên lại phát sinh thêm một biến cố khác. Thanh tiên kiếm màu trắng bạc từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn lơ lửng trước mặt Phương Siêu, đột nhiên phát ra một loạt âm thanh ngàn ngàn trên thân kiếm. Sau đấy, trong lúc vô số các đạo mục quan đang nhìn vào nó, trên thân kiếm đột nhiên xuất hiện vết nứt, rồi lan rộng ra rất nhanh. Chỉ giây lát sau, từ thanh tiên kiếm phát ra một âm thanh đau đớn, rắc, rồi gãy làm hai đoạn, rơi xuống mặt đài. Trên đài, dưới đài, im phăng phắc, tất cả mọi người đều dường như nín thở. Một thanh tiên kiếm tu luyện lâu năm đối với một người tu chân rất có ý nghĩa. Những người có mặt trên Vân Hải này không ai là không rõ điều này. Trên đài, Phương Siêu thổ ra một cụm máu tươi, tay ôm lấy ngực, sắc mặt vô cùng đau đớn, không thể chịu đựng thêm được nữa, ngã lăn ra ngất xỉu ngay tại chỗ. Đến đây là hết chương 23. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 24. Tiền. Tác giả: Tiêu Định. Dịch giả: Alex. Người đọc: Thành Long. Chương 24: Bất ngờ. Mấy người bên Long Thủ Phong lập tức lao lên đài đỡ Phương Siêu dậy. Trông thấy tiên kiếm của y gãy làm hai đoạn rơi trên mặt đất, ai nấy đều lộ vẻ tức giận, trừng mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ, chỉ hận là không thể ăn tươi nuốt sống được cô ta. Phía dưới, Thương Tùng đạo nhân nắm chặt tay, lạnh lùng nói:
"Thủy Nguyệt sư muội, đệ tử này của muội quả thật tâm địa tàn nhẫn, rõ ràng là thắng rồi mà vẫn chưa thấy đủ, còn dùng pháp bảo thần khí để hủy hoại tiên kiếm của người ta, lý lẽ ở đâu đây?"
Thủy Nguyệt đại sư vẻ mặt lãnh đạm, thờ ơ đáp: "Tuyết Kỳ tu hành nông cạn, đạo hạnh chưa sâu, không khống chế nổi thần vật như thanh thiên gia này, có gì lạ đâu." Thương Tùng đạo nhân nộ khí xung thiên, toàn phát tác, chợt thấy một cánh tay trờ tới, thì ra là đạo huyền chân nhân, chẳng biết đã tiến lại gần từ khi nào. Thương Tùng đạo nhân nhìn ông ta, miễn cưỡng nén nỗi tức giận xuống, phì mũi rồi sải bước bỏ đi. Đạo huyền chân nhân ngó theo bóng dáng cao lớn của Thương Tùng, lắc lắc đầu rồi cười khổ, quay lại toan nói, thì thấy Thủy Nguyệt đại sư cũng đã rời khỏi bên mình từ khi nào. Lúc này, Lục Tuyết Kỳ từ trên đài đi xuống, tới trước sư phụ. Thủy Nguyệt ngắm nàng, trên mặt lộ nét cười, gật gật đầu. Lục Tuyết Kỳ chẳng nói năng gì, nhẹ nhàng thi lễ, rồi bước lại sau lưng Thủy Nguyệt, theo bà ta khinh khỉnh bỏ đi. Trương Tiểu Phàm đứng một bên, Lúc này với hoàng hồn về cuộc đấu phép kinh khiếp, nhìn sư đồ Thủy Nguyệt và Lục Tuyết Kỳ mỗi lúc một xa, đột nhiên nhận thấy hai người này vẻ ngoài đều lạnh lẽo như băng giá, y như từ một khu nút mà ra. Hắn đang nhìn đến xuất thần, chợt nghe Tăng Thương Thư ở bên cạnh thở dài nói:
thật không ngờ thiên gia lại xuất thế rồi.
Tiên Tiểu Phàm ngơ ngác hỏi: thiên gia là cái gì kia? Lúc này các đệ tử Thanh Vân đã dần dần tản mát. Tăng Thương Thư chào bọn đồng môn của Phong Hồi Phong rồi dắt Trương Tiểu Phàm vừa đi vừa nói: thiên gia chính là thanh tiên kiếm mà đệ vừa nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ sử dụng. Trước đây ta xem cuốn Dị Bảo Thập Thiên, được biết thiên gia đã xuất hiện từ ngàn năm trước, do một vị tản tiên là Khô Tâm Thượng Nhân ngẫu nhiên gặp ở Ban Nguyên Bắc Cực thứ sắc lạ từ chín tầng trời rơi xuống trần gian, đem tu luyện mà thành. Năm xưa chính ta quyết chiến chính đạo, tất nhiên là do Thanh Diệp Tổ Sư của phái ta đứng đầu. Nhưng Khô Tâm Thượng Nhân cũng là một người rất nổi danh, nhất là khi ông ta dùng thanh thiên gia thần kiếm này kịch đấu với Hắc Tâm Lão Nhân hung tàn của ma giáo suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đánh trọng thương Hắc Tâm Lão Nhân, trừ đi mối ung nhọc cho chính đạo ta. Nghe nói lúc ấy chỉ có thần kiếm thiên gia mới khắc chế nổi chí hung chí bậc là Phệ Huyết Châu. Về sau thiên gia danh động thiên hạ, trở thành thần vật pháp bảo mà nhân sĩ tu chân nằm mộng cũng không có được. Sau khi Khô Tâm Thượng Nhân tọa hóa, thiên gia bỗng mất tâm mất tích, không ngờ lại rơi vào tay của Tiểu Trúc Phong.
Nói tới đây, Tăng Thư Thư lắc đầu:
Tiểu Phàm sư đệ, Lục Tuyết Kỳ có được thần vật, chỉ e chúng ta lần đại thí này chẳng còn hy vọng gì nữa rồi.
Trương Tiểu Phàm không mảy may thất vọng. Đằng nào hắn cũng chưa từng tưởng qua mình có thể làm nên được trò trống gì. Nhưng thấy bộ dạng chán nản của Tăng Thương Thư, hắn kinh ngạc hỏi:
Tăng sư huynh, chẳng phải huynh bảo đệ rằng không có hứng thú với lần đại thí này sao? Thế mà lại có vẻ thất vọng như vậy.
Tăng Thương Thư đỏ mặt đáp: nhưng nếu quả thật có thể đứng trên lôi đài đến phút cuối cùng thì cũng rất uy phong, đệ không cảm thấy vậy sao?
Trương Tiểu Phàm phì cười. Tăng Thư Thư thấy bộ dạng cổ quái của hắn, trong lòng hơi ngượng, bèn giơ tay đấm, miệng hỏi:
để cười cái gì vậy?
Chưa dứt lời cũng bật cười theo. Hai người vừa cười vừa đi về phía một lôi đài khác xem một trận đấu khác.
Ngày hôm ấy, Đại Trúc Phong không kể Trương Tiểu Phàm, trong 7 đệ tử xuất kích thì có 4 người thắng, 3 người thua. Tống Đại Nhân, Điền Linh Nhi, Hà Đại Trí và Đỗ Tất Thư đều tiến vào vòng trong. Thêm Trương Tiểu Phàm tốt số, vậy là trong 8 đệ tử của Đại Trúc Phong đã có đến 5 người tấn cấp, lập nên một thành tích tốt hiếm thấy suốt mấy trăm năm qua, làm Điền Bất Dịch vui đến mức không khép nổi miệng.
Ngày hôm sau, ánh mặt trời ban sớm ể oải tia ra khắp Vân Hải. Đệ tử Thanh Vân Môn lại tập trung đến quảng trường như buổi đầu, tiếp tục chứng kiến kỳ đại thí thất mặt hội võ một giáp mới có một lần. Người của Đại Trúc Phong đứng trước tấm bảng ngày hôm qua, thấy một nửa danh sách đã bị gạch bỏ, bên cạnh tên của Trương Tiểu Phàm đã hiện lên đối thủ hôm nay: Sở Dự Hồng. Từ sáng sớm, Trương Tiểu Phàm đã bắt đầu hồi hộp. Tuy hắn xác định rõ ràng mình đến đây gần như chỉ là để mở rộng kiến thức, nhưng trong lòng vẫn cứ căng thẳng. Tim đập mỗi lúc một nhanh, miệng khô, lưỡi khát. Đến cơm sáng cũng chỉ lùi được hai miếng là đã thấy mất ngon rồi. Lúc này, hắn đang thầm thì hỏi đại sư huynh